Xin chào các bạn, mình là Thái và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những chương tiếp theo của tiểu thuyết Tuổi 20 yêu dấu. Chương 15: Tai bay vạ gió. Chúng tôi chợp mắt được độ một lúc thì tỉnh dậy. Thằng Thấp Kinh Công đã đi đâu mất? Thằng Quyền Lì nói rằng đêm nay sẽ có đua xe và biểu diễn xe máy trên đường Lạc Long Quân và đường cao tốc Hà Nội - Nội Bài. Thằng Quyền Lì đi xe máy của anh trai tôi. Nó bảo để nó đèo tôi vì nó có tay lái lụa. Thằng Thanh Nhạn vẫn đi chiếc xe máy FX, nó nhận đèo thằng Hải Anh. Khi chúng tôi xuống nhà thì bị bà cô thằng Thanh Nhạn chặn lại. Bà ta bắt tôi trả tiền bộ quần áo, sau đó còn tính thêm cả tiền ăn nữa. Tôi đánh móc túi ra giả bà ta 250.000. Thế là số tiền đặt xe đạp sáng qua đã mất béng gần một nửa. Chúng tôi đến Bùng Binh Lạc Long Quân là giao điểm của ba đường Nhật Tân, Nghi Tàm và Âu Cơ thì đã khoảng 2 giờ sáng. Ở đấy có chừng hơn 20 thằng đi xe máy đang chờ. Thằng nào trông cũng rất ngầu. Thằng Quyền Lì và thằng Thanh Nhạn có vẻ khá thân bọn này. Có một thằng tên là Hòa Gáo, đầu húi chọc như sọ dừa, buộc ngang trên trán một chiếc băng đen, cho xe đi về về xung quanh Bùng Binh. Nó có vẻ rất kích động. Thằng Hải Anh cho tôi biết thằng này con nhà giò chả ở phố Liên Trì, nó chơi tài má liên tục. Hôm nay nó sẽ biểu diễn tiết mục cho xe máy chui qua gầm xe tải. Nó sẽ giật giải 5 triệu đồng, số tiền này do các hội bảnh đóng góp. Hội thằng Quyền Lì có nó, thằng Thanh Nhạn và bây giờ thêm tôi nữa là 4 thằng sẽ phải đóng góp 1 triệu đồng. Tôi thấy phi lý quá và thực sự thấy những hội bảnh này chẳng ra quái gì. Tôi chẳng khoái việc trở thành hội viên của nó chút nào. Nếu vào hội thì thà vào hội chó săn gà trọi của bác Bảo Định, bạn của bố tôi còn hơn. Về bác Bảo Định, tôi cũng sẽ kể về bác ta sau. Từ phía Nhật Tân, một chiếc xe tải cỡ lớn, loại kéo móc đang tiến dần lại. Cảnh sát chỉ cho loại xe này hoạt động từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng trong khu vực đường vành đai thành phố, vì ban ngày sợ nó gây tiếng ồn và tắc đường. Gầm xe này cao khoảng 70 đến 80 cm. Thằng Hòa Gáo cho xe cải số 1 rồi rú ga lao lên như cơn lốc, tiếng reo hò gian lên. Đến ngang hông chiếc xe tải, thằng Hòa Gáo chợt đổ người nghiêng xe sang trái, lao vào gầm xe. Xoẹt. Xoẹt một tiếng, cả người cả xe rơi ở dưới đất, lửa tóe ra từ những bộ phận bằng thép cọ xuống mặt đường. Loáng một cái, chiếc xe chở thằng Hòa Gáo liệng qua gầm xe ô tô sang phía bên kia. Chiếc quần của thằng Hòa Gáo rách bươm, đỏ lầu những máu. Thế mà nó vẫn không sao, miệng nó gào lên, hua ra. Nó cho xe chạy vụt về phía cầu Thăng Long, tất cả gào lên đuổi theo nó, kích động và phấn khích không thể tả được. Một đoàn dòng dòng tới 30 chiếc xe máy như một cơn bão đêm vọt lên cầu Thăng Long, tiến về phía đầm Vân Trì, rồi sau đó lại lộn trở lại. Khi lộn trở lại, cả bọn nhận ra có xe của cảnh sát đặc nhiệm đỗ ở giữa cầu. Một bọn theo thằng Hòa Gáo rú ga tiến thẳng về trước, mở con đường máu. Đa số vòng xe trở lại, chạy về phía Nội Bài và ngã rẽ đi Đông Anh. Thằng Thanh Nhạn, thằng Quyền Lì cho xe chạy về ngã rẽ đi Đông Anh. Khi xuống dốc, xe thằng Thanh Nhạn bị một chiếc xe đi sau tông vào lề đường, nghe rắc một tiếng và thấy tiếng thằng Hải Anh kêu đau đớn. Gãy chân tao rồi. Đi được một đoạn, thằng Quyền Lì mới quay xe trở lại. Chiếc xe FX của thằng Thanh Nhạn đổ nghiêng, vỡ hết gương và chắn bùn. Thằng Thanh Nhạn nhảy ra được khỏi xe, chỉ bị xây xước chân tay. Còn thằng Hải Anh bị gãy ống chân phải, chiếc xe đè lên chân nó. Nó kêu la ầm ĩ vì đau đớn. Không một thằng nào trong những hội bảnh kia ở lại, chỉ trơ trọi 4 thằng chúng tôi giữa đoạn đường vắng trong đêm. Thằng Hải Anh khóc lóc. Anh Khuê ơi, anh cứu em, anh chở em đi bệnh viện. Thằng Quyền Lì và thằng Thanh Nhạn bàn bạc với nhau. Chúng phân công tôi đưa thằng Hải Anh đi bệnh viện với lý do tôi và thằng Hải Anh đều là sinh viên, dễ được bệnh viện chấp nhận. Còn thằng Quyền Lì với thằng Thanh Nhạn ở lại với cái xe máy hỏng. Thằng Thanh Nhạn cũng cần được băng bó. Chúng nó sẽ nghĩ cách vào thăm nuôi thằng Hải Anh sau. Tôi quyết định đưa Thang Hải Anh vào bệnh viện X. Sở dĩ như thế vì ở đây tôi biết bác sĩ Đường. Bác sĩ Đường là bạn của bố tôi, làm ở khoa xương. Cả bọn mừng rỡ như bắt được vàng. Dìu Thang Hải Anh lên xe để tôi chở đi. Thang Hải Anh luôn miệng kêu tên tôi. Anh Khuê, anh cứu em. Thế là nửa đêm gà gáy, tôi bất đắc dĩ phải đưa ông bạn mới đi bệnh viện. Đúng là tai bay vạ gió, mà bạn mới gì kia chứ? Một tháng ất ơ, nửa đời nửa đoạn, còn có thể là lưu manh nữa. Nhưng hỡi ôi, chính tôi đây có khác gì đâu, lại còn học đòi ma túy nữa. Chương 16. Bệnh viện tình thương. Thằng Hải Anh hơn tôi 4 tuổi, nhưng nó luôn xưng em với tôi. Thằng này quê ở Thái Bình, mẹ nó làm cán bộ huyện đoàn hay phụ nữ gì đấy. Nó không có bố, mẹ nó gian díu với một ông đạo diễn ở đoàn văn công tỉnh rồi đẻ ra nó. Thằng Hải Anh thi vào trường đại học sân khấu điện ảnh nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người. Nghe nói, mẹ nó đã phải vui vẻ với hầu hết các thành viên trong ban giám khảo. Thằng Hải Anh rất thương mẹ nó. Tôi cũng thấy thương. Không thể trách gì mẹ nó về chuyện này được. Thằng Hải Anh rất sợ mẹ nó biết nó dính líu đến ma túy. Nó bảo tôi, nó cũng chỉ mới thử vài lần. Nếu mẹ em biết, nó nói, mẹ em sẽ liều thân, có khi còn tự tử nữa cũng nên. Nếu thế, thì em sẽ ân hận lắm. Thằng Hải Anh luôn miệng kêu đau. Cái ống chân nó sưng to, tím bầm vì tụ máu. Tôi vừa thương, vừa ghét nó, nhưng thương nhiều hơn. Bệnh viện X là một bệnh viện nhỏ ở Hà Nội. Nhỏ là so với các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức hay bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. Thời Pháp thuộc, người ta gọi đây là nhà thương, đồn thủy. Đây là bệnh viện của những người dân có hộ khẩu Hà Nội. Bệnh viện này cũng do người Pháp lập ra từ năm 1932. Nhà cửa đã cũ rích và xuống cấp. Mấy năm gần đây, xe máy nhiều, tai nạn giao thông xảy ra như cơm bữa. Năm 2002, Việt Nam có 27.891 ca tai nạn giao thông, chết 13.174 người, bị thương 30.987 người. Trung bình mỗi ngày xảy ra 76 ca tai nạn, làm 36 người chết, 85 người bị thương, thông tin trên báo chí. Trùng với thời gian xảy ra chiến tranh ở vùng vịnh Trung Đông, Mỹ đánh Iraq, người ta tính số người Việt Nam chết vì tai nạn giao thông còn nhiều hơn cả số người chết trong cuộc chiến tranh đó. Phòng cấp cứu ở bệnh viện X đông nghịt người. Tôi đặt thằng Hải Anh nằm ngay xuống cái nền gạch đá hoa nhớp nháp và bẩn thỉu để chen vào làm thủ tục nhập viện. Chắc thằng Hải Anh mất khá nhiều máu nên mặt nó tái nhợt. May mà nó có mang chứng minh thư đi và trong túi áo nó có 400.000. Nó nói số tiền này mẹ nó mới gửi cho nó sáng qua. Bọn thằng quyền lì chưa biết nó có số tiền này. Nếu không thì số tiền đó đã bay ra khói. Cô y tá trực ban khá tử tế. Cô hỏi thằng Hải Anh có giấy bảo hiểm y tế hay không. Khi biết chúng tôi là sinh viên, cô ta có phần nào tỏ ra thân thiện. Đây là lần đầu tiên tôi thấy giá trị của việc hưởng thụ nền giáo dục cao cấp. Cô ta bắt tôi đóng 300.000 đồng tiền nhập viện và ghi hóa đơn tử tế. Một bác sĩ xem xét vết thương của thằng Hải Anh. Ông ta dùng kéo rạch quần nó ra và chẳng nương nhẹ gì. Ông ta vặn cổ chân nó đến rắc một cái. Thằng Hải Anh kêu như cha chết. Ông bác sĩ bảo tôi đưa nó sang phòng bên bó bột thạch cao rồi chờ xếp lịch mổ chân. Tôi hỏi, bao giờ có thể mổ được thì ông ta lạnh lùng bảo tôi. Sớm thì cũng phải đến 10 giờ tối. Thằng này là con bị nhẹ, chỉ bị gãy ống đồng. Còn nhiều ca khác, gãy xương đùi, gãy cột sống hay vỡ đầu, phải ưu tiên trước. Đúng như ông bác sĩ nói, dọc hành lang ở phòng cấp cứu có tới 3-4 ca bệnh nhân cấp cứu rất nặng. Có người bị gãy xương đùi, xương lòi cả ra ngoài. Có người vỡ đầu, phải thở bằng ống thở oxy, sùi cả bọt mép. Tôi mượn được một chiếc cáng nhờ người đặt thằng Hải Anh vào đó để xếp hàng chờ bó bột. Phòng bó bột chỉ có mỗi một cô y tá tên là Hương, trông rất đỏm dáng. Đi một đôi giày cao gót rất cao. Cô ta trộn thạch cao cùng với những sợi đay được xé nhỏ ra vào một cái chậu nhựa đỏ. Khi Khi làm việc này, cô ta cứ rón rén như một tiểu thư con nhà khuê các đang ngoái cám lợn, trông rất sốt ruột. Trộn thạch cao là nghề của thằng anh trai tôi. Thạch cao đông lại rất nhanh nên không thể trộn nhiều được cả một lúc. Tôi đã từng phụ việc cho hắn vài lần và lần nào hắn cũng mắng tôi là thằng hậu đậu. Hắn luôn chê bai người khác dù ngay bản thân hắn làm việc thì như chó ỉa. Có lẽ đến ngày cả Michelangelo phụ việc cho hắn cũng bị hắn mắng cũng nên. Tôi vào phòng ngỏ ý muốn phụ việc cho cô y tá. Cô ta nhìn tôi như nhìn người ở ngoài hành tinh khác đến, rồi chẳng nói chẳng rằng dúi vào tay tôi cái chậu nhựa đỏ đựng thạch cao. Tôi trộn thạch cao rất khéo, không thể chê vào đâu được nên cô ta rất hài lòng. Có tôi công việc nhanh hơn và cô y tá cũng rảnh tay để chăm chú vào việc bó bột cho bệnh nhân. Hầu như bó bột xong cho bệnh nhân nào, người nhà của bệnh nhân ấy cũng dúi cho cô ta 50.000 đồng. Cô ta chẳng khách khí gì, đút ngay vào túi áo blue. Đến lượt thằng Hải Anh, tôi nói với cô y tá rằng nó bị gãy chân phải vì ngã xe máy, máu động nhiều nên sưng rất to. Cô ta bảo tôi rằng nếu không mổ kịp thời, để lâu quá dễ bị hoại thư. Tôi rất lo lắng. Nẹp chân bó bột cho thằng Hải Anh xong, thằng này luôn miệng kêu rất to, đến nỗi cô y tá phải mắng nó mới cầm miệng. Tôi cũng lấy ra 50.000 đồng đưa cho cô để giống mọi người. Cô y tá tỏ vẻ hài lòng, sau đó còn dẫn tôi sang phòng chụp X-quang, chỉ cho tôi cách thức làm sao để chụp lấy được phim ngay, rồi sau đó cầm phim lên gặp một ông bác sĩ Việt nào đấy mà điều đình việc xếp lịch mổ. Phòng chụp X-quang rất đông, nhưng vì có cô y tá Hương vừa rồi giới thiệu nên tôi nhờ người cáng thằng Hải Anh vào phòng chụp ngay mà không phải chờ để làm thủ tục. Nhân viên X-quang là một anh khoảng 30 tuổi, mặt sưng to như phù nề, có vẻ rất khó tính. Anh ta đang chụp X-quang cho một bà bị ung thư vú. Còn mẹ này chẳng ngượng ngùng gì cả, lộn ngay chiếc áo phông đang mặc qua đầu, cởi xu chiêng ra ngay trước mặt chúng tôi, rồi cứ xồ xề thỗn thẹn như thế, nằm ngay lên bàn chụp. Anh nhân viên X-quang điều chỉnh máy chụp từ trên cao xuống, rồi bấm máy. Một ánh sáng flash xanh lóe lên một cái. Bà kia tụt ngay từ bàn chụp xuống đất, mặc áo rồi cũng lấy ra 50.000 đồng đưa cho nhân viên X-quang. Bà ta nói với anh chàng chỉ đáng bằng tuổi con mình ngọt xớt. Em cảm ơn anh, em cảm ơn nhiều. Nói xong, bà ta đi giật lùi ra cửa. Tôi suýt bật cười phá lên vì nó rất giống với hình ảnh đi lên cửa quan trong chuyện của ông Nguyễn Công Hoan, là một ông nhà văn có tài hài hước. Nhân viên X-quang hất hàm cho tôi chuyển thằng Hải Anh lên bàn chụp. Chiếc bàn chụp cao tới ngang ngực, chỉ có một mình nên tôi không biết xoay sở ra sao. Anh ta rất bực mình, mắng tôi: người nhà mày chết hết rồi sao, ra ngoài mà nhờ người giúp. Tôi xin lỗi anh ta rồi chạy ra ngoài nhờ người vào giúp. Rất may tôi túm được một con bé đang ngơ ngơ ngác ngác, tay cầm một túi quà. Chắc nó mang quà vào thăm bệnh nhân. Tôi giải thích qua loa tình cảnh thê thảm của hai thằng sinh viên nghèo, lỡ gặp vận hạn rủi ro. Con bé rất tốt bụng, nó hăng hái tận tình đến nỗi. Anh nhân viên X-quang tưởng nó là người nhà thằng Hải Anh. Anh ta còn tán tỉnh nó và bảo: cô em muốn chụp X-quang thì nằm lên đây, chụp gì anh cũng chụp. Tôi không biết phải đưa cho anh nhân viên X-quang bao nhiêu tiền nên xòe ra tất cả số tiền tôi có. Anh ta chọn lấy tờ 100.000 và giải thích: 50.000 là tiền phim chụp, quy định của bệnh viện là như vậy. Chúng tôi cáng thằng Hải Anh ra ngoài, chỉ 10 phút sau là có phim. Thằng Hải Anh bị gãy rời cả hai ống xương chủ và xương quay, cách đầu gối chừng 8 phân. May phúc cho nó, nếu nó vỡ xương bánh chè trên đầu gối thì nó đi đứt, có thể phải nằm viện tới hàng tháng trời. Chắc nó bị bộ phận giảm xóc của chiếc xe máy tông vào với một lực ép rất mạnh. Máu nó rì rì chảy ra từ vết thương, chỗ ấy lõm sâu hẳn vào như một cái hốc trên thân cây. Tôi nhờ con bé vừa mới quen biết, tôi gọi nó là Bồ Tát cứu mạng nên nó rất thích trông hộ tôi thằng Hải Anh để tôi đi điều đình việc mổ chân với bác sĩ Việt. Con bé đồng ý ngay và giục tôi đi làm việc đó nhanh lên. Tôi cầm tấm phim chụp X-quang và những giấy tờ nhập viện đi tìm bác sĩ trực ban. Bác sĩ Việt là một ông già hiền lành, nhưng cử chỉ chậm chạp và mệt mỏi. Cùng trực với ông có bác sĩ Sơn, là một thanh niên chừng 30 tuổi, đầu chọc lóc, râu ria lởm chởm, gầy gò, trông giống như một tay thợ hàn xì trên phố Hàng Đồng hơn là một ông thầy thuốc. Anh ta hút thuốc lá liên tục nên phòng trực ban nồng nặc mùi thuốc lá. Tôi đưa giấy tờ, hồ sơ bệnh án và tấm phim chụp X-quang cho bác sĩ Việt. Bác sĩ Sơn giật phát tấm phim chụp, giơ lên ánh đèn rồi nói: "Bình thường, mổ kín đóng đinh." Nói xong anh ta đi liền để tôi ngồi lại, hoang mang không hiểu tí gì. Bác sĩ Việt gây cho tôi một cảm giác khá yên tâm. Ông ta an ủi tôi. Tôi nài nỉ ông ta mổ cho thằng Hải Anh. Tôi còn viện ra tên tuổi của bác sĩ Đường, đồng nghiệp của ông ta, người mà bố tôi quen biết, để ông ta có phần nào vì nể hơn chăng. Thầm tâm, tôi rất sợ thằng Hải Anh rơi vào tay gã hàn xì kia. Bác sĩ Sơn chẳng gây cho tôi một sự tin tưởng nào cả. Chắc chắn anh ta chỉ là một bác sĩ mới ra trường, còn đang tập sự. Bác sĩ Việt dương mục kình nhìn tôi, vẻ không bằng lòng. Thứ nhất, hồ sơ của cậu thiếu giấy bảo hiểm y tế. Cậu phải về nhà lấy nó lên đây. Dù có giấy bảo hiểm y tế, cậu cũng phải đóng 200.000 đồng là tiền hao mòn dụng cụ y tế cho bệnh viện. Thứ hai, mặc dầu đây là một bệnh viện tình thương, nhà nước phải bù chi phí, nhưng mỗi ca mổ chỉ được bồi dưỡng rất ít. Xin lỗi cậu, không bằng tiền đi thuê mổ một con lợn ghẻ ở lò sát sinh. Vì vậy, mỗi ca mổ chúng tôi vẫn lấy thêm tiền bồi dưỡng là 500.000 đồng. Cũng có thể tùy tâm người nhà bệnh nhân, nếu hơn thì càng tốt. Chúng tôi không lấy tiền, có thể còn gây tâm lý hoang mang, không tin tưởng của người nhà bệnh nhân đối với chúng tôi. Thực tế, một ca mổ liên quan đến tính mạng con người, căng thẳng vất vả thế nào thì ai cũng đã biết rồi. Thứ ba, tôi rất cảm ơn cậu vì đã tin tưởng khả năng chuyên môn của tôi, nên cậu cứ nài nỉ tôi mổ cho anh bạn cậu. Tôi xin thú thực với cậu rằng tôi già rồi, mắt kém tay run, chỉ 3 tháng nữa là tôi nghỉ hưu. Bác sĩ Sơn mặc dầu mới chỉ ra trường có 2 năm nay, nhưng cậu ấy đã cầm dao mổ trực tiếp tới 400 ca, gấp 8 lần số ca mổ mà các bác sĩ thuộc thế hệ tôi được dự trong cuộc đời gian truân khốn khổ của mình. Cậu ấy hay tự ái, nếu biết cậu cứ khăng khăng mời tôi mổ là tính mạng của anh bạn cậu đi đứt. Thứ tư, xin cậu đừng nhắc đến cái tên bác sĩ Đường chó đẻ ấy trước mặt tôi. Có lẽ bố cậu cũng là người chẳng ra gì, nên mới đi lại bạn bè với cái tên khốn nạn ấy. Tôi toát đầm đìa mồ hôi sau khi nghe bài diễn văn dài của ông bác sĩ thật thà ở cái bệnh viện tình thương bao la này. Tôi lục túi, lấy 200.000 đồng đưa cho ông để đóng tiền hao mòn dụng cụ y tế, nhưng ông không nhận. Ông bảo tôi phải nộp nó cho phòng tài vụ. Tôi cảm ơn ông, hứa sẽ quay trở lại với tờ giấy bảo hiểm y tế và số tiền bồi dưỡng cho các nhân viên ca mổ. Bác sĩ Việt bảo tôi sẽ mổ vào lúc 10:30, không được cho bệnh nhân ăn uống gì hết. Bây giờ cậu đi tìm cô Lan ở phòng số 6, bảo cô ấy xếp giường cho. Tôi chào bác sĩ Việt rồi đi giật lùi ra cửa, suýt ngã bổ chừng vì vấp phải cái bậc cửa quá cao. Chương 17. Diễn viên điện ảnh. Sau khi rời phòng bác sĩ trực ban, tôi quay về chỗ thằng Hải Anh và con bé Bồ Tát cứu mạng. Con bé đang định bóc cam cho cái thằng đốn mạt ấy ăn. Tôi giật phát lấy và nói rằng chỉ thị của bác sĩ là không được ăn uống gì cho đến khi mổ xong. Tôi vắn tắt nói cho thằng Hải Anh biết sơ qua tình hình và vấn đề trước mắt bây giờ là phải lấy được cái giấy bảo hiểm y tế của nó và phải xoay sở đâu được một món tiền kha khá. Thằng Hải Anh thút thít khóc, một phần vì đau, một phần vì không biết làm thế nào cả. Nó không muốn mẹ nó biết hung tin này. Tôi không nghe, bắt nó phải nói ra số điện thoại của mẹ nó. Nó òa lên khóc, nói rằng lương của mẹ nó chỉ có 250.000 đồng một tháng. Lấy đâu ra được một số tiền lớn như bây giờ? I don't know. Rất có thể mẹ nó sẽ phải một phen vui vẻ với cả bệnh viện này, chả biết chừng. Tôi hỏi nó về giấy bảo hiểm y tế, nhưng thằng này ấm ớ, chẳng biết gì. Con bé Bồ Tát cứu mạng nói rằng trên nguyên tắc là sinh viên đại học ắt có bảo hiểm y tế, cứ về trường đại học mà hỏi là sẽ lấy được. Hóa ra con bé Bồ Tát cứu mạng này cũng là sinh viên. Nó nói nó tên là Hiền, đang học ở Đại học Dân lập Đông Đô. Tôi thấy nó nói có lý. Thằng Hải Anh luôn miệng nài nỉ: anh Khuê, anh cứu em. Nó nói ra tên của con bé Thúy Mùi lớp trường nào đấy, ở khoa diễn viên điện ảnh. Nó nói rằng con bé tình cảm vô cùng. Nó nhờ tôi vào trường bảo con bé này lấy giấy bảo hiểm y tế cho nó. Tôi đoán chắc đây cũng lại là một con nỡm kiểu Thatcher. Đã làm chức lớp trưởng, tức là đã làm đầu sai cho cả một nền đế chế đại học. Thì tình cảm quái gì? Tôi nhờ con Hiền cáng thằng Hải Anh lên phòng số 6 để tìm cô Lan xếp giường. Phòng số 6 là một phòng bệnh nhân bình dân, rộng chừng 15m2. Cửa ở giữa, đằng sau là một buồng toilet. Đáng ra chỉ xếp có 4 giường nằm, nhưng do bệnh nhân quá đông nên người ta phải kê thêm 2 giường nữa. Vì vậy, lối đi rất chật hẹp. Cô Lan là y tá phụ trách phòng, lo việc tiêm thuốc, thay băng hàng ngày. Gần như bệnh nhân nào cũng có người nhà đi theo để chăm sóc, nên mỗi phòng như thế ít nhất cũng có tới 12 người ở chung đụng sinh hoạt với nhau liên tục suốt 24 tiếng đồng hồ. Rất may là phòng số 6 còn trống một giường, vì bệnh nhân nằm ở đây vừa mới xuất viện. Thằng Hải Anh được thế vào chỗ đó, ngay cạnh cửa buồng toilet. Tôi đi theo cô Lan lấy quần áo đồng phục bệnh nhân mặc vào cho nó. Ở đây tôi cũng phải ký cược 50.000 đồng. Số tiền này sẽ được trả lại khi thằng Hải Anh xuất viện. Còn khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ nữa mới đến lượt thằng Hải Anh lên bàn mổ. Con bé Hiền Bồ Tát cứu mạng xin phép chuồn về để đi thăm bồ của nó bên khoa tiết niệu. Tôi hỏi anh ta bị bệnh gì thì nó đỏ bừng cả mặt, nói là không biết. Tôi đoán bừa rằng tiết niệu chắc liên quan gì đến cái ấy nên vị Bồ Tát này mới xấu hổ đến thế. Dù sao thì chúng tôi cũng phải cảm ơn nó. Thằng Hải Anh còn cố xin địa chỉ của nó để sau này em còn trả ơn chị. Tôi nghe nó nói mà ngứa cả tai. Chắc nó còn định vui vẻ với con bé này nữa cũng nên. Còn lại tôi với thằng Hải Anh, tôi nói thẳng cho biết hiện nay tình cảnh của nó thê thảm ra sao. Thứ nhất, tôi với nó là người dưng nước lã. Tôi chẳng phải hội viên hội bài nào hết. Tôi cũng đang ở trong tình trạng tuột xích, không biết tương lai thế nào. Còn thằng Quyền Lì với thằng Thanh Nhạn thì tôi không biết quan hệ của thằng Hải Anh với chúng ra sao. Nhưng nếu thằng Hải Anh định phó mặc tính mạng của nó cho mấy thằng nghiện thì đấy là việc của nó. Thứ hai, ở trong cái bệnh viện tình thương bất hủ này, có vẻ như không có tiền là ngoẻo như chơi. Thứ ba, nếu như thằng Hải Anh đã dính đến ma túy, người ta thử máu nó có phản ứng dương tính thì hoặc là người ta không mổ, hoặc có mổ người ta cũng sẽ cư xử với nó như đồ bỏ đi. Thằng Hải Anh toát cả mồ hôi vì sợ. Nó khóc lóc nói rằng bây giờ nó chỉ biết trông cậy vào tôi, dù mới quen biết nhưng nó biết tôi là người có chất lắm. Tôi hãy vì Chúa mà giúp nó. Tôi không biết nó nói đến Chúa nào, Giêsu Christ, Thượng Đế hay Chúa Tể của những chiếc nhẫn. Nó hứa kiếp này và cả kiếp sau nữa, nó sẽ mang thân chó ngựa ra để phục vụ tôi bất kỳ khi nào, lúc nào. Tôi nghe mà ngứa cả tai. Nó cam đoan rằng nó mới chỉ dính nhẹ đến ma túy vài lần theo kiểu tài tử, chứ không như bọn Quyền Lì, Thanh Nhạn là bọn đã mất nhân cách hoàn toàn. Nó chỉ biết trông cậy vào tôi. Nếu tôi bỏ rơi nó thì nó sẽ đập đầu ngay vào tường tự tử mà chết. Tôi ngán ngầm, đành an ủi nó. Tôi hứa sẽ giúp nó. Thực ra tôi cũng chưa biết giúp nó ra sao, nhưng quả thật không thể bỏ mặc nó được, nhất là khi nó sắp phải lên bàn mổ bây giờ. Cô Lan đến lấy máu của thằng Hải Anh mang đi thử. Vừa hay lúc ấy thằng Quyền Lì và thằng Thanh Nhạn đến. Bộ dạng của chúng bơ phờ rất đáng ghét. Tôi bắt chúng phải xoay đâu ra được ít nhất 4 triệu đồng, nếu không thằng Hải Anh coi như chết rồi. Thằng Quyền Lì bảo tôi đưa chiếc chìa khóa xe máy của tôi cho nó, để nó đi lấy tiền. Một lúc sau, nó quay xe lại đưa cho tôi 4 triệu đồng và chia ra tờ giấy cắm xe ở tiệm cầm đồ. Thằng khốn kiếp đã mang xe máy của tôi đi cắm mà không hỏi gì ý kiến của tôi. Chiếc xe cắm được 5 triệu đồng, nó giữ lại 1 triệu để trả cho thằng Hòa Gáo vì tiết mục biểu diễn chui qua gầm xe tải mà chúng tôi thưởng thức đêm qua. Tôi tức điên người, định đánh nhau với nó. Thằng Thanh Nhạn đứng ra can, bảo đây là tình thế bắt buộc, mọi chuyện sẽ tính sau. Chúng nó khuyên giải tôi, bảo tôi đi lấy giấy bảo hiểm y tế cho thằng Hải Anh, còn chúng nó ở lại hộ tống thằng Hải Anh lên bàn mổ. Tôi nuốt hận, cay đắng bỏ đi. Tôi xuống gọi điện thoại báo cho mẹ thằng Hải Anh ở dưới Thái Bình biết là nó bị tai nạn. Tôi không nói gì về việc nó dính líu đến ma túy. Mẹ thằng Hải Anh hốt hoảng, cô ấy nói sẽ thu xếp lên ngay, nhưng chắc tối mịt mới lên đến nơi vì đường từ Thái Bình lên Hà Nội cũng chẳng phải gần. Tôi gọi xe ôm đi đến trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Thế là bây giờ trong túi tôi có 2 tờ giấy cắm xe ở tiệm cầm đồ. Một cái xe đạp của con Dung Cận, một cái xe máy của anh trai tôi. Cái xe máy của anh trai tôi là cái xe máy nhãn hiệu Way của hãng Honda, bố tôi mua với giá 2.200 đô la. Thế mà thằng quyền lì chỉ cắm có 5 triệu đồng. Thật khốn kiếp. Tôi biết làm gì để chuộc lại những sai lầm của tôi bây giờ. Cứ nghĩ đến bộ dạng bực tức và những đòn cung phu của thằng anh trai tôi là tôi hết hồn. Thằng anh trai tôi rất ích kỷ, hắn rất ghét những ai xâm phạm đến quyền sở hữu cá nhân của hắn. Tôi đã bảo rồi, đồ vật cá nhân là một phần đời có ý nghĩa nhất của hắn cơ mà. Nếu biết chiếc xe máy của hắn bị cắm ở tiệm cầm đồ, có lẽ tôi sẽ bị hắn từ hoặc rút phép thông công cũng nên. Diễn viên điện ảnh tương lai Đỗ Thúy Mùi là một con bé khá xinh, chỉ vài tội mắt hay liếc trộm. Hầu hết bọn nữ sinh viên ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh đều mặc quần hở rốn. Tất cả đều trông giống Britney Spears. Tôi để ý thấy đa phần bọn chúng đều có nét mặt trung tính, nghĩa là có thể vào vai nào cũng được. Nói về việc tuyển chọn diễn viên điện ảnh, một ông đạo diễn bạn của bố tôi bảo rằng yếu tố nữ tính của hình thể là điều kiện hàng đầu. Theo ông ta, yếu tố nữ tính nói trắng phớ ra là khả năng quyến rũ đàn ông. Càng đĩ thì càng tốt, đĩ chảy nước ra cũng được. Tôi chẳng biết gì về quan niệm thẩm mỹ của các đạo diễn điện ảnh nước ta, chỉ thấy rằng điện ảnh ở ta thật khó ngửi. Điện ảnh, theo như tôi biết, là một môn nghệ thuật thứ 7. 6 môn kia là văn học, múa, âm nhạc, hội họa, sân khấu và kiến trúc. Đây là một môn nghệ thuật tổng hợp, một bộ môn nghệ thuật của bọn nhà giàu. Điều kiện số 1 đầu tiên để có phim hay là phải có tiền. Tiền là hoa hậu, tài năng chỉ là á hậu mà thôi. Con bé Thúy Mùi căn vặn tôi về quan hệ của tôi với thằng Hải Anh. Tôi nói rằng tôi chỉ là một bạn qua đường của nó. Con bé Thúy Mùi rất cảm động. Nó cảm ơn tôi rối rít, bảo tôi là một bậc nghĩa hiệp chân chính. Tôi công nhận con bé có duyên và biết nói chuyện. Hóa ra, câu lạc bộ của các bà Thatcher không phải chỉ có những loại người như con Liên Lùn. Tôi nói với con bé Thúy Mùi rằng tôi rất thích các diễn viên điện ảnh. Con nỡm này tưởng tôi mê nó. Nó khen tôi có dáng, chắc ăn ảnh, tôi nên thi vào khoa diễn viên mở. Nếu cần nó sẽ xây dựng cho tôi một tiểu phẩm dự thi. Tôi ầm ừ cho qua chuyện. Diễn viên điện ảnh, vẫn theo lời ông đạo diễn bạn của bố tôi, là người không có gì để nói. Họ chỉ là những con rối hoặc bù bịch lăng nhăng trong tay mấy ông đạo diễn dê cụ mà thôi. Trên net đã có một giai thoại thế này. Một cô diễn viên điện ảnh thấy người ta khênh cái đi văng đi ra khỏi phòng đạo diễn mới hỏi ông ta: "Thưa anh, thế em bị đuổi việc à?" Mọi người cứ ngớ người ra. Thế đấy, diễn viên điện ảnh. Chương 18. Đời thế mà vui. Tôi và con bé Thúy Mùi quay lại bệnh viện vào lúc 11 giờ trưa. Hóa ra thằng Hải Anh vẫn chưa được mổ. Một ca bệnh nhân vỡ xương chậu phải cấp cứu ngay đã đẩy lùi thứ tự của nó đến 1 giờ chiều. Trông thằng Hải Anh thật thê thảm. Nó mất nhiều máu, không biết nó có đủ sức để lên bàn mổ hay không. Thằng Quyền Lì và thằng Thanh Nhạn thấy tôi và con bé Thúy Mùi trở về rất đỗi vui mừng. Chúng nó nói ấm ớ vài câu đãi bôi rồi lấy lý do đến bữa để chuồn. Tôi cũng chẳng thiết gì việc giữ chúng lại. Con bé Thúy Mùi rất tinh. Nó nói với chúng tôi rằng nó cảm giác là hay anh ấy hình như nghiện hút? I don't know. Tôi nhún vai trả lời nó, hệt như một diễn viên điện ảnh chính cống. Ca mổ cho thằng Hải Anh thành công mỹ mãn và không có gì để nói. Tay thợ hàn xì quả là một tay lợi hại. Anh ta cho phép tôi vào phòng hồi sức sau mổ để chăm sóc cho thằng Hải Anh. Sau ca mổ, thằng Hải Anh trông hốc hác hẳn. Có lẽ nó phải sút tới 10 cân thịt. Nó nằm thượt ra như một xác chết. Người ta phải truyền huyết thanh cho nó. Mấy cái giường bên cạnh cũng đều có bệnh nhân vừa mổ xong. Có những ca rất nặng, bệnh nhân nhiều khi không thở được. Bác sĩ lại phải lấy hai tay ấn vào ngực, ấn mạnh tới nỗi tôi cảm tưởng có thể gãy hết xương sườn. Sau 2 tiếng đồng hồ thì thằng Hải Anh bắt đầu tỉnh lại. Có lẽ lúc này thuốc mê đã hết tác dụng. Bác sĩ Sơn bảo tôi, mày hãy đưa thằng bạn mày về phòng số 6 mà nằm. Tôi hỏi bác sĩ xem có thể cho thằng Hải Anh ăn uống gì không. Anh ta nói, chén thoải mái, chẳng phải kiêng kỵ thứ gì. Có điều nếu mày cho nó ăn nhiều quá, chỉ tổ khổ mày dọn cứt. Tôi ra khỏi phòng hồi sức để gọi con bé Thúy Mùi. Hai đứa chúng tôi hì hục cáng thằng Hải Anh về tệ xá của nó ở phòng số 6. Bây giờ đã hết thuốc mê, thằng Hải Anh bắt đầu cảm giác được sự đau đớn. Nó rên ầm ầm, thỉnh thoảng lại khóc gọi mẹ nó. Tôi và con bé Thúy Mùi đi tìm bác sĩ Việt và bác sĩ Sơn để cảm ơn vì ca mổ thành công. Chúng tôi cho 500.000 đồng vào một cái phong bì để cho lịch sự. Văn hóa phong bì là một thứ phổ biến ở mọi nơi, mọi chỗ. Mừng đám cưới, phúng đám ma, họp hội nghị. Nó làm cho cả người đưa tiền và người nhận tiền đều đỡ ngượng ngập. Công dụng của nó giống như cái quần xịp của tôi. Con bé Thúy Mùi đưa phong bì và giấy bảo hiểm y tế cho bác sĩ Việt. Bác sĩ Việt giải thích rằng nếu không có giấy bảo hiểm y tế thì mỗi ca mổ sẽ phải thanh toán tới chừng 15 triệu đồng. Bệnh nhân có nhiều loại nhưng đa số đều là người nghèo. Người giàu nếu trả tiền cao cũng có thể được phục vụ tốt hơn. Họ sẽ được ở trong những phòng đặc biệt, tiêu chuẩn như ở khách sạn 3 sao, hoặc được giới thiệu mua những dược phẩm cao cấp. Có thể có những mũi tiêm giá tới cả triệu đồng. Trường hợp thằng Hải Anh là sinh viên, tức là bậc thang bét nhất trong mọi bậc thang danh vọng xã hội, thì nó chỉ được hưởng một chế độ y tế tối thiểu giống như ở nhà thương làm phúc mà thôi. Tôi ngậm ngùi cho thằng Hải Anh, cũng là ngậm ngùi cho những người nghèo, nhưng biết làm sao được. Bố tôi từng bảo, con người không có con của thì là con vật. Có lẽ đây cũng là một chân lý trắng trợn ở trong đời sống. Tay thợ hàn xì đếm tiền ở trong phong bì, ngáp một cái rõ to rồi bình luận, mèng quá. Con bé Thúy Mùi vội vàng liên láo khen ngợi sự tiến bộ của y học và ca ngợi y thuật của bác sĩ. Nó hỏi kỹ thuật đóng đinh chân cho thằng Hải Anh là như thế nào. Bác sĩ Sơn miễn cưỡng giải thích cho nó rằng người ta phải luồn một thanh inox vào ống đồng cho nó rồi vít lại, hệt như một thợ mộc đóng nẹp tủ. Tôi nghe mà rùng cả mình. Cầu trời cho tôi không bao giờ phải vào nằm bệnh viện. Phòng số 6 ngoài thằng Hải Anh còn có 5 bệnh nhân khác, đều là những ca đặc biệt. Giường số 1 là của một cựu bệnh nhân tên là Bảo. Bác Bảo là xe ôm, quê trong Thanh Hóa. Bác bị gãy chân vì bị ô tô đâm vào. Chiếc ô tô đi sai luật, bồi thường cho bác 7 triệu đồng. Bác Bảo có một cô bồ là công nhân cầu đường ngoài Hà Nội. Bác Bảo có vợ con trong quê, nhưng nhà nghèo, neo đơn nên không có ai ra chăm sóc bác được. Vì vậy cô bồ của bác đảm nhiệm việc ấy. Cặp tình nhân thương yêu nhau rất mực. Cô bồ của bác Bảo rất vui tính, chẳng nề hà gì trong việc giúp bác ấy đi vệ sinh hay lau rửa giặt rũ cho bác. Họ vừa làm những việc ấy, vừa chọc kẹo nhau. Cô bồ nói rằng, người ta, tức là bà vợ bác Bảo trong quê, ăn ốc, còn tôi đổ vỏ. Đáng lẽ ra bác Bảo phải ra viện từ lâu, nhưng dù ở bệnh viện có khổ nhưng vẫn sướng hơn ở quê, cứ nhìn thấy vợ là bệnh tật lại nặng thêm. Vì vậy bác Bảo cứ lần nữa nhất định không chịu ra viện. Bác Bảo đưa tiền cho cô y tá để cho cô ấy khỏi đuổi bác ấy ra khỏi phòng. Bác Bảo đã nằm ở phòng số 6 tới hơn 1 tháng nên biết hết phong tục tập quán ở đây. Cả phòng số 6 chỉ có mỗi một cái bô đi ngoài. Đây là loại bô dẹt để người ta có thể luồn dưới mông bệnh nhân mà xả súp báp. Bác bảo độc giữ cái bô ấy coi như đặc quyền đặc lợi của mình. Ai muốn mượn phải nói khó với bác. Có khi còn phải tặng quà, khi cói kẹo, khi bao thuốc lá. Thật đúng là vị độc tài của phòng toilet. Giường số 2 là của một thanh niên nông thôn tên là An, mới 23 tuổi, vừa lấy vợ được 3 ngày. Chàng rể mới dẫn vợ đi chơi trong làng, bị lũ bạn bè mất dạy chọc ghẹo. Hai bên đánh nhau, An bị một thằng côn đồ rút lưỡi lê, đâm gãy một xương sườn, phải đi cấp cứu. Cô vợ mới vào chăm sóc chồng, người cứ phây phây như bốc lửa. Mỗi khi cô ta vào thăm, bao giờ cô ta cũng phải cởi khuy áo ngực để anh chồng úp mặt vào khoảng lõm trên ngực, hít hà một hơi dài cho đỡ nhớ. Nghi lễ ấy diễn ra ngay trước mặt tất cả mọi người trong phòng, khiến ai nấy cũng như cuồng cả lên. Đêm đến, cặp vợ chồng trẻ ôm nhau ngủ, chọc kẹo nhau, thỉnh thoảng lại cười sảng sặc. Giường số 3 là của một em bé bị gãy cẳng tay. Ông bố đánh con, vụt nó một cái bằng thanh cùi tạ. Thằng bé giơ tay lên đỡ, thế là gãy tay. Mỗi khi ông bố vào thăm, thằng bé lại giãy nảy lên, chửi rủa ông bố rất tục tĩu, đến nỗi ông ta không dám vào thăm nó nữa. Giường số 4 là của một cô ở trên Bắc Giang. Một chiếc ô tô chở các kiện giấy lô nhưng không chằng buộc gì cả, để cả kiện giấy lô nặng tới nửa tấn rơi xuống đầu cô gái bất hạnh. Cô này bị gãy xương cổ, có khả năng không sống được. Giường số 5 là của một công nhân rơi từ trên giàn giáo xuống. Anh này bị gãy xương chậu. Chính vì anh này nên ca mổ của thằng Hải Anh đáng lẽ được thực hiện vào lúc 10 giờ 30 sáng đã phải lùi xuống tới 1 giờ chiều. Tất cả bệnh nhân và người nhà của họ trong phòng số 6 đều rất thân thiện với nhau. Trong cơn hoạn nạn, mọi người như xích lại gần nhau hơn, trở nên tốt bụng, tử tế lạ lùng. Họ bồng đùa, trêu chọc nhau, kể cho nhau nghe hoàn cảnh của mình. Không ai oán trách hoặc chê bai gì những bác sĩ hay nhân viên trong bệnh viện. Tất cả đều đổ lỗi cho số phận rủi ro. Chỉ có một ngày, một đêm ở trong bệnh viện, tự dưng tôi cũng trở nên thân thiết với tất cả những người khốn khổ lỡ gặp hoạn nạn ấy. Con bé Thúy Mùi tống cho thằng Hải Anh ăn rất nhiều. Hết cơm lại phở, hết phở lại sữa, rồi chuối, rồi cam, đủ mọi thứ linh tinh. Chốc chốc, thằng Hải Anh lại gọi tôi đòi đi ngoài. Những lúc ấy, con bé Thúy Mùi lại che mặt, chạy vội ra ngoài. Chỉ khổ cho tôi phải hầu cứt đái, sau đó lại phải chùi đít cho nó. Cái phòng toilet không có đủ nước rửa nên bị tắc nghẽn, trông rất đáng sợ. Mùi xú uế tuôn ra nồng nặc, thật khốn khổ khốn nạn. Có lẽ kiếp trước tôi đã làm gì nên tội với thằng Hải Anh, nên kiếp này tôi mới phải trả nợ cho nó nhục nhã thế này. Đời thế mà vui. Buổi tối, tôi với con bé Thúy Mùi ăn uống qua quýt rồi lại vào trông thằng Hải Anh. Tôi rất sốt ruột, mong mẹ thằng Hải Anh đến để về. Tôi mệt rũ người và bỗng thấy thèm được hít một liều heroin kinh khủng. Mẹ thằng Hải Anh tìm được đến bệnh viện lúc 3 giờ sáng. Cô ấy khoảng 40 tuổi nhưng trông rất trẻ. Thực là một người đàn bà đẹp. Cô ấy có thân hình lằn chắc. Bác bảo lái xe ôm gọi đó là mình cá chấm. Khuôn mặt cô ấy toát ra một nét gì đấy trông giống như sự khiêu khích liều lĩnh. Chỉ có một vết nhăn nhỏ ở bên khóe mép là để lộ ra những sự vất vả, đau đớn mà cuộc đời người đàn bà độc thân tất phải cam chịu. Tôi đoán một cán bộ huyện đoàn ở vùng xa xôi nông thôn chắc chẳng giàu có gì. Quả nhiên như vậy, cô ấy cho biết chạy tới chạy lui, vay khắp người quen suốt cả buổi chiều mới thu xếp được 2 triệu đồng mang lên thăm con. Cô ấy cảm ơn tôi và con bé Thúy Mùi. Cô ấy ôm lấy hai đứa chúng tôi và gọi chúng tôi là con, khiến tôi cũng thấy xúc động. Tôi rất mệt mỏi vì đã 3 ngày 3 đêm liền thức trắng. Tôi bàn giao lại tất cả mọi thứ cho mẹ thằng Hải Anh và con bé Thúy Mùi. Tôi chỉ giữ lại có 300.000 đồng cho tôi, còn lại bao nhiêu tiền tôi đưa hết cho mẹ thằng Hải Anh. Mẹ thằng Hải Anh rất cảm động. Cô ấy trào nước mắt rồi kéo tôi lại, lưỡng lự một chút lại đẩy tôi ra, Tôi bỏ đi, lòng đắng ngắt, quên cả chào con bé Thúy Mùi đứng được ra đó.